Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại cũng cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7030. Và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào quý khán giả đến với chương trình Luật pháp của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta một lần nữa muốn nói về những cái vấn đề liên quan đến tài sản của mình. Quý vị biết rằng là khi nói đến tiền bạc, nó là một trong những cái khó khăn đầu tiên nhất cho tất cả mọi người. Khi chúng ta còn có những cái sự thân thiện với nhau, còn những cái sự gọi là thông cảm với nhau thì một đồng cũng không sao cả. Nhưng 100 đồng, 1.000 đồng không sao cả. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái việc gọi là đã đi đến chỗ bất bình thì cái gì nó cũng sai hết, cái gì nó cũng xấu hết. Đây là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải đặt cho mình một cái gọi là chương trình hoạch định tài sản cho nó rõ ràng, để mà không phải đi vào những cái vấn đề tranh chấp nhau, gia đình bất bình nhau, rồi cuối cùng chúng ta cũng không còn có được cái sự gọi là thân thiết liên hệ mật thiết trong những vấn đề gia đình, tình nghĩa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái. Tất cả những cái liên hệ đó nó sẽ không có còn được tốt đẹp như mình mong muốn nữa. Ví dụ như, xin lỗi quý vị, hai anh em, chỉ có hai anh em thôi, lớn lên với nhau, rất là thương yêu nhau, không có một cái vấn đề gì cả. Tự nhiên mà cả hai anh em đều là những người chuyên môn, có nghề chuyên môn, tức là professional. Tự nhiên một ngày đẹp trời đầu đó, cái người em cảm thấy bất bình với người anh, tại vì người anh cứ tức là giữ mẹ ở chung với anh, không cho người em tới thăm viếng hay là làm cái gì đó để mà người em có được cái cơ hội để mà nói chuyện, để mà gọi là có cái sự mật thiết với người mẹ mà họ đã từng có trong bao nhiêu năm trước. Từ ngày đó trở đi là thế, là anh em không có còn thân thiện nhau nữa. Nhất là khi người mẹ sửa soạn bắt đầu để lại một cái tài sản rất là lớn, và ai cũng nói rằng là mẹ thương con hơn, và ai cũng nói rằng là con ở với mẹ, mẹ làm, mẹ thấy con làm tất cả những gì cho mẹ như vậy như kia. Mẹ ở cái tuổi 80 mấy, 90, mẹ làm sao mà con có thể mà là có cọc đầu óc để mà suy nghĩ giống như hồi mà bà 20 mấy, 30 mấy tuổi. Thế là mẹ nghe lời cái người mà đang rỉ rê tai trong mẹ mỗi ngày như vậy, rồi lo lắng cho mẹ, là mẹ cảm thấy thương, mẹ cảm thấy tội. Thế là mẹ thay đổi cái ý định của mẹ, để lại cho một người con mà không để lại cho người con thứ hai. Dưới điều luật thì cái người con thứ hai đó có thể thưa rằng là mẹ tôi đã không có để lại cái tài sản này, vì tôi là một người có quyền được lãnh cái tài sản của mẹ tôi. Một nửa là cái vấn đề mà cái người này không có phải tranh chấp. Cái vấn đề ở đây là người này không có được cái sự gọi là hưởng cái tài sản mẹ để lại. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc, chúng ta phải cẩn thận một chút, đi xa hơn một chút, nghĩ xa hơn một chút, để mà những cái sự tranh chấp đó nó không có xảy ra. Thì có rất là những cái vấn đề nó xảy ra mà nhiều khi chúng ta cũng không bao giờ nghĩ tới được nữa. Nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề trust, vấn đề living trust, vấn đề di chúc. Và khi chúng ta làm những cái việc gọi là thay đổi cái living trust hay thay đổi cái di chúc đó, thì chúng ta cần phải xem lại rằng là cái sự thay đổi đó nó có lý lẽ gì không, nó có đúng hay không. Nhất là khi chúng ta quyết định là để tài sản lại không phải cho người thân của mình mà lại cho một người khác. Và khi chúng ta làm cái trust thì chúng ta phải nghĩ đến cái người đứng kế vị mình. Cái người đó là một cái người mà có một chút gì về khái niệm trust. Cái người đó là cái người mà có cái sự gọi là tôn trọng bởi những cái người đứng thừa hưởng gia tài. Cái người đó là cái người mà còn có sức khỏe để làm cái việc đó. Có nhiều người quyết định đặt người anh, người chị, người em, trong khi người anh, người chị, người em đó đã ở cái tuổi mà có thể là không còn có đủ sức khỏe để làm cái việc đó trong một vài năm. Khi chúng ta làm những cái việc liên quan đến living trust, chúng ta phải nghĩ đến cái người đứng kế vị mình trước hết. Cái người đó là một người như thế nào? Rồi chúng ta phải nghĩ đến cái người sẽ đứng vào vị trí của mình để mà nuôi những người con của mình khi các con của mình vẫn còn dưới 18 tuổi. Mình phải nghĩ đến cái người mà cầm cái tài sản của mình để lo lắng cho con mình. Mình phải nghĩ đến làm sao mà con mình đến lúc tuổi nào nó có đủ gọi là trí khôn, đủ khả năng để mà kiểm soát, để mà giải quyết hay là để mà quản lý cái tài sản mình để lại. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha. Dạ, thưa mời chị ạ. Dạ.
Dạ, em chào luật sư.
Chào chị.
Dạ, em có câu hỏi là em chỉ có một căn nhà thôi, tài sản chỉ có căn nhà và một ít tiền á, thì em nên làm living trust hay là làm cái will ấy, dạ, để lại cho mấy đứa con á. Dạ, em xin phép. Dạ, em cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị. Khi mà chúng ta có một căn nhà thôi á, là chúng ta đã có ít nhất là trên 150.000 đồng tiền equity, ngoại trừ những người mà nói rằng là căn nhà này á, tôi nợ nhiều hơn là tôi là cái số giá trị căn nhà đó, là cái chuyện xảy ra 5, 6, 7, 8 năm về trước. Nhưng ngày hôm nay hầu hết là nhà của chúng ta nó có một cái giá trị, và cái giá trị đó là cái equity. Nhưng mà mình làm cái living trust là mình để lại cho bao nhiêu năm tới, mặc dù là có thể ngày mai mình ra đi, nhưng mà mình vẫn làm cái living trust để mình không có phải đưa cái hồ sơ của mình vào trong tòa để nhờ tòa, để yêu cầu tòa thẩm định ai là cái người đứng kế vị mình, mặc dù mình đã chỉ định cái người đó là cái người đứng trên cái di chúc của mình. Cái sự khác biệt giữa cái di chúc và cái trust là chúng ta sẽ phải đưa cái di chúc vào trong tòa rồi yêu cầu tòa chỉ định, confirm, thẩm định cái người mà mình chỉ định đứng ra để quản lý, để mà giải quyết cái tài sản của mình. Làm cái quá trình đó nó tốn thời gian ít nhất là 6-9 tháng nếu không có cái sự phản đối của bất cứ người đứng thừa hưởng gia tài của mình, hoặc là mình vợ của mình phải tốn tiền nhiều nữa. Còn vấn đề làm living trust thì cái việc giải quyết tài sản có thể làm ở văn phòng qua cái quá trình gọi là hành chính thôi. Cho nên tốt nhất là nên làm cái living trust. Nhưng mà cái living trust nó không chỉ là một cái bộ, không chỉ là một cái văn bản living trust mà nó là một bộ. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng là làm cái living trust thì nó tốt hơn cho tất cả mọi người, và nó gọi là nó giúp cho mình về những cái vấn đề, về những vấn đề về thuế tài sản. Có nhiều người có tài sản lớn thì thuế tài sản nó sẽ là một cái việc mà chúng ta nên làm, hay là cái việc giá trị căn nhà, mình mua căn nhà 200.000 mấy năm chục năm về trước, bây giờ căn nhà trị giá 1 triệu, mình muốn cho nó tăng lên cái giá trị của hiện thời khi mà mình ra đi. Đừng đứng ở cái vị trí 200.000, vì khi mình bán mình sẽ phải trả cái tiền thuế tăng trưởng, tức là capital gain. Cảm ơn chị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. 408-947-7030, 408-947-7030, đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà vô tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta làm cái living trust thì không hẳn là chỉ là cái living trust chúng ta phải có cái di chúc, nhưng mà cái di chúc đó, cái người hay là cái phần tử mà đứng lãnh cái tài sản đó là cái trust, thì tất cả những gì chúng ta có nó đều đổ về cái trust. Ví dụ như cái xe của quý vị đó, quý vị biết cái xe nó trị giá 5, 6, 70 ngàn, 100 ngàn ha. Nếu mà cái xe nào người nào mua cái xe mắc tiền trị giá trên 150 ngàn thì chúng ta phải xem lại ha. Okay. Nhưng mà chúng ta có cái xe thì chúng ta cứ thay đổi, cứ vài năm thay đổi, thì chúng ta không có đặt cái xe vào cái trust. Chúng ta đứng tên thôi, đứng tên một mình hay đứng tên với người phối ngẫu của mình, hay là đứng tên với cái người anh em của mình. Thì khi có chuyện gì xảy ra cho mình, cái người đứng chung với mình là cái người sẽ làm chủ cái xe đó. Nhưng nếu mình đứng một mình thì mình phải dùng cái di chúc đó để chuyển cái xe đó vào trong cái tên của cái trust, của tên của cái người đứng kế vị mình trong cái trust. Rồi thì là cái người đó sẽ bán cái xe đi, rồi sẽ chia cái tài sản đó ra. Rồi những cái vấn đề như là về y tế, về y sức khỏe, bảo gọi là power of attorney, tức là cái ủy quyền về sức khỏe, ai là cái người sẽ giúp mình làm cái việc đó, ngày hôm nay mình còn có thể làm được thì mình chỉ định ai là cái người sẽ giúp mình làm cái việc đó. Nhưng trong cái trust của chúng ta thì lý do tại sao chúng ta làm trust là vì chúng ta muốn đặt những cái tài sản của mình vào trong trust. Và một trong những cái tài sản mà chúng ta nói đến nhiều nhất đó là căn nhà, đúng không? Thì căn nhà của mình phải làm sao chuyển vào trong trust. Có những trường hợp làm trust nhưng mà cái căn nhà không có trong trust, như vậy thì chúng ta làm trust vô không có nghĩa lý gì hết, nó không có bảo vệ quyền lợi gì cho mình hết. Nhưng mà nếu mình đặt cái tên của cái căn nhà, cái địa chỉ của căn nhà đó trong cái trust, và nếu mình không chuyển vô trong cái trust thì ở dưới điều luật chúng ta có thể đặt đơn ở trên tòa để xin tòa cho phép mình chuyển cái nhà vô cái trust. Và cái việc làm đó chúng ta có thể tránh đi được nếu chúng ta chỉ cần làm cái giấy tờ chuyển nhượng cái căn nhà vô trong cái trust. Nhiều người nói rằng là nhưng mà tôi còn đang nợ nhà băng, tôi không thể nào làm như vậy được. Làm như vậy nhà băng họ lấy nhà, hay họ đem họ đòi tôi phải trả lại nhà hay là trả lại nợ, nó kiểu thứ. Không, khi chúng ta chuyển nhà qua trust, chuyện đó không có xảy ra. Nhá. Nhà băng họ không có làm việc đó được. Ok. Rồi chúng ta có những cái giấy tờ ủy quyền về tài chính, bây giờ chúng ta không làm gì được nữa hết, chúng ta vịnh hoạn, chúng ta không đi nhà băng được, vậy thì ai là cái người sẽ đứng kế vị mình làm cái việc này cho mình đây? Không ai nghĩ là mình sẽ bệnh và mình sẽ không làm việc này được. Nhưng mà mình phải cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và khi mình chuyển cái tài sản của mình á, vô trong trust á, thì mình phải xem rằng là cái tài sản đó của mình đã có chưa. Có câu hỏi, tôi nhớ hình như là có một cái câu hỏi gì đó. Tôi chưa được lãnh cái tài sản đó, nhưng mà tôi có thể đặt cái tài sản trong trust của tôi được không? Nếu mà chưa được lãnh thì làm sao đặt vô được? Và nhớ rằng là khi mình được cái tài sản đó, tức là sao? Tức là cái nhà đó bởi người cha, người mẹ, anh em, chú bác gì đó để lại cho mình trong cái trust của họ. Nhưng mà họ chưa chết mà, họ vẫn còn sống. Thì làm sao mình là cái người chủ cái tài sản đó được? Mình phải chờ đến khi họ mất thì cái tài sản đó mới chuyển đến tên mình. Khi chuyển đến tên mình, lúc đó mình chuyển vào cái trust của mình. Lúc đó mình còn có được cái sức khỏe, còn có cái đầu óc thì mình làm việc đó được. Trường hợp mà người đó không biết hoặc là không làm được việc đó, nó không phải không có nhưng mà rất là ít. Cho nên nếu chúng ta còn đủ sức khỏe, còn đủ khả năng thì chúng ta nên làm những cái việc cần thiết để bảo vệ cho chính chúng ta, cho người thân của chúng ta. Những cái điều khoản dưới cái văn bản mà đặt vô tòa để xin tòa đặt cái tài sản của mình vô trong trust, nó đi dưới cái hồ sơ gọi là Hextech. Và cái việc đó là một trong những cái phương cách mà tòa có thể chỉ định là cái tài sản này là cái tài sản của trust, nhưng không hẳn là cái gì đặt vô trong đó tòa cũng đều đồng ý hết. Nếu tòa không đồng ý thì chúng ta lại phải đi qua cái quá trình probate, tức là quá trình giải quyết tài sản bằng cách đưa lên tòa. Đó là một cái quá trình mà nhiều người nên tránh và muốn tránh, tại vì nó mất rất nhiều thời gian ha. Vì chúng ta không những là mất rất nhiều thời gian mà chúng ta chưa thể nghĩ đến cái việc mà có những người đứng ra để mà phản đối cái việc làm của mình. Họ nói rằng là cái nhà này ông ấy hứa ông cho tôi, cho nên vì vậy mà ông không bỏ ở trong trust, nó dựa trên những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Vì vậy khi quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi 408-947-7030 trong giờ phát thanh 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Và số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Ở văn phòng của chúng tôi có nhiều luật sư làm những vấn đề liên quan đến pháp luật để giúp cho quý vị. Cho nên xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 trong giờ phát thanh 408-947-7030. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Cảm ơn chị cho tôi hỏi thăm là như trường hợp mà cái người mất nhận có một cái ticket như là red line failure á, thành ra người nhận như người vợ hay là beneficiary có trách nhiệm phải trả cái bill đó không vậy?
Cái câu hỏi ở đây là cái vé phạt đó họ phạt ai?
Phạt người mất là người chồng đó.
Nếu cái người đó mất rồi thì làm sao cái người đó trả lại cái số tiền vé phạt đó? Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp tôi phải hỏi rằng là nếu mà thực sự là tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi này và tôi cũng chưa có biết rằng là cái câu trả lời như thế nào, nhưng tôi chỉ nghĩ đến cái hợp đồng thôi. Tại vì khi cái hợp đồng đó là giữa thành phố và cái người bị phạt, và nếu cái người bị phạt đó không còn nữa thì cái người bị phạt đâu có trách nhiệm trả. Nhưng cái mà mình không biết và ngày hôm nay mình sẽ nghĩ đến đó là cái estate của cái người đã mất, tức là cái tài sản của cái người đã mất có thể đứng ra để trả cái số tiền đó. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ, cái câu hỏi này rất là đơn giản phải không? Nhưng nó sẽ cho quý vị thấy là nó hoạt động như thế nào. Ví dụ như không phải là cái vé mà là vì một cái tiền nợ nhà thương đi. Ok, bây giờ cái người mất đó, họ có di chúc hay không có di chúc hay có trust tôi không biết. Nhưng mà trong trường hợp họ không có di chúc hoặc họ có di chúc và cái hồ sơ này đưa vào trong tòa để mà làm cái probate thì cái hồ sơ nó trở thành một cái tin tức cộng đồng, và những cái người mà là chủ nợ như nhà thương như là Silvio San Jose, họ biết rằng là cái người này mất và cái người này có tài sản thì họ sẽ đặt một cái gọi là creditor claim, tức là họ đặt một cái đơn vào trong tòa yêu cầu tòa nói là họ là chủ nợ, họ muốn có cái claim này và họ muốn được cái trả cái số tiền này. Đó là cái phương cách làm việc. Và cái nói về vấn đề cái vé ticket thì nó rất là ít tiền đúng không, nhưng mà có những người có những cái bill nhà thương hay những cái bill gì đó thì nó nhiều tiền hơn, nhưng là cái bill giấy nợ là cái một thứ. Thì đó là cái phương cách làm việc, đó là cái câu trả lời của tôi, là nếu mà chị nói rằng là đây là cái hợp đồng giữa người mất và thành phố thì tôi không trả. Nhưng nếu mà cái người mất có tài sản và cái tài sản đó phải sang nhượng ở trên tòa thì cái việc thành phố họ có thể bước vào yêu cầu cái vấn đề đó được trả bởi cái người đứng ra kế vị người mất, chuyện đó có thể xảy ra. Đó là câu trả lời nhé.
Tôi có gửi sau khi lần đầu thì báo tin là người mất, nhưng lúc đó là cái death certificate chưa có gửi về. Thì sau đó một tháng mấy cái Supreme Court ở Sharp nó gửi về, tại vì cái ticket ở đó nó gửi về thì số tiền phạt bị tăng lên. Thì sau đó tôi gửi cái death certificate tới họ thì bây giờ chưa có thư trả lời lại.
Ok, thì nếu mà chị gửi đi như vậy đó là chị nói với họ rằng là cái người mà mất đi đó họ sẽ trở lại, họ sẽ hỏi là người mất có tài sản hay không. Đó là cái câu hỏi kế, cái văn phòng đó họ sẽ gửi cho chị nhé. Và chị sẽ chờ câu trả lời của họ thôi. I mean, cái lá thơ của họ thôi nhé.
Dạ, cảm ơn bác luật sư.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Chúc chị gặp may mắn. 408-947-7030, 408-947-7030, đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh hoặc là làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta đặt những cái tài sản vào trong cái trust của mình, nó không phải là của mình, thì những cái tài sản đó nó sẽ không có hiệu lực. Nhưng cái trường hợp mà xảy ra trong những cái hồ sơ mà tôi làm, đó là cái người anh, người chị gì đó làm một cái trust xong rồi để tài sản lại cho người em, rồi người em lãnh cái tài sản của cái người anh, rồi thì là làm sao đó, rồi thì là làm một cái trust khác và không đặt cái tài sản đó vào trong cái trust của mình. Nhưng mà trong cái trust của cái người mà làm hiện tại đó, họ lại để tên với những cái người mà có trùng hợp với cái trust trước. Thế là câu chuyện nó đi rất là rối bời. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chị đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, chào luật sư ạ.
Chào chị.
Dạ, cho luật sư cho tôi hỏi một câu là tôi có một số tiền để ngân hàng, nhưng mà hai con gái tôi để chung luôn. Nói chừng nếu mà tôi có mất hay là các cháu có bị phải đóng thuế không luật sư?
Ồ, thuế gì cơ ạ?
À? Tất nhiên là tiền cho con đó.
Tiền cho con. Tại hôm nay á, chị để cái đó với hai người con của chị, tức là ba mẹ con đứng trên một cái chương mục.
Dạ, nhưng mà các cháu không có được vừa đụng xài tới, có một mình tôi xài thôi.
Đó là tại vì chị nói như vậy chứ, con chị nó bước vào nhà băng nó lấy tiền ra, ai cấm được nó?
Dạ không được chị, đã quên, không được, luật sư đã nói rồi. Chừng
nói cách nào?
Tôi, tại vì tôi chỉ đầu tiên tôi tính để cho hai cháu, nhưng mà tôi sợ các cháu lại
trẻ là nói đây.
Lại lấy không để hai cháu giữ, tôi giữ số tiền đó chứ hai cháu không giữ, chỉ có tên thôi.
Ok, chị nghe tôi nói nha. Ok, việc đầu tiên tôi muốn nói rằng là đó, các cha mẹ, anh chị đều muốn có một cái phương cách bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tôi lúc nào cũng nghĩ đó là một cái việc làm rất là đúng, tại vì mình là cái người làm ra được cái tài sản này thì mình phải được hưởng cái tài sản này. Tôi nghĩ là chị đặt, chị mở một cái chương mục checking, chị đặt tên hai người con chị trên đó là cái người, nghĩa là có thể được ký check hoặc là có thể được đặt tiền vào trong nhà băng, tức là deposit thôi. Tôi không hiểu cái việc mà chị làm á là hai người con chị đứng chung trong cái chương mục này như thế nào. Nhưng tôi cho một cái thí dụ rất là điển hình. Chị nói rằng là con của chị chỉ không được quyền lấy tiền trong nhà băng này ra. Vậy
đúng.
Tôi hỏi chị, nếu mà con chị không được quyền lấy, nó dựa dưới
dưới cái sự gọi là điều khiển như thế nào giữa chị với nhà băng với hai người con của chị. Chị làm sao chị có thể ngăn cản được hai người con của chị vô trong nhà băng mà không lấy tiền trong chương mục của chị ra? Hoặc là chị nghĩ rằng là vì chị làm bảo
là thư được tư, các cháu không biết được cái account của tôi, số number gì các cháu lấy không?
Ok, ngày hôm nay các cháu không biết, ngày nào đó các cháu biết chị sẽ thấy. Chị mở ra cái nhà băng không còn tiền nhé.
Okay. Dạ. Nhưng mà
tôi không nói là các con của chị nó hư, nhưng mà tôi nói cái cuộc sống ở xã hội này nó như vậy. Các anh các chị đừng có làm như vậy, có nhiều phương cách khác để mà làm.
Dạ. Okay. Nhưng mà luật sư cho em hỏi là nếu mà em mất á, thì cái số tiền đó hai cháu có bị đóng thuế không?
Không có thuế má gì cả, tiền đó là tiền của hai cháu, vì gì mà có thuế?
Ồ, tại vì nó thuế mẹ cho hả?
Cho gì đâu, hai cháu đang đứng trên chương mục mà, tiền đó của hai cháu ngày hôm nay mà cho gì? Ok,
tại gần số tiền lớn là gần 1 triệu lận ạ.
Rồi như vậy là chị phải ngồi xuống với một người luật sư, chị phải ngồi xuống để mà hoạch định cái tiền bạc đó. Chị không thể nào làm việc như vậy được. Cái số tiền phải một số tiền nhỏ nhé.
Dạ dạ.
Phải làm hẹn nhé. Cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp may mắn. 408-947-7030, 408-947-7030. Của luật sư Nguyễn Kim Phượng còn 5 phút nữa, cho nên nếu quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý thì gọi vào đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7030. Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu. Dạ, cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, thưa tắt cái radio trước giùm cho Khánh Thi nhá, rồi đặt câu hỏi. Để không thôi nó bị vang. Rồi đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, cho xin hỏi, tại vì 10 năm về trước á, là em có căn nhà nhưng mà viết lại ông chồng cũ mua, mà mấy lấy tiền Acrylay khoảng 90 ngàn, mà mấy tháng sau em mới file down được. Mà bây giờ là cái nhà băng thì cứ gọi em trả, nhưng mà cái căn nhà là tại vì hồi đó là ông chồng nói là phải lấy tên em ra là mới lấy cái số tiền, thì phần em lại lấy cái số tiền trả lại cái Acrylay. Cái xong em ký tên, lấy tên ra rồi, nhưng mà ổng giờ không có trả cái Acrylay. Nhưng mà em giờ làm sao?
Cái câu hỏi của chị đó, nó không có đơn giản đâu chị. Tôi biết là nó chị cố gắng chị giải thích, nhưng mà tôi không có thể nào trả lời câu hỏi của chị được. Nếu tôi hỏi đúng, nếu mà tôi nghe đúng thì là căn nhà này 10 năm về trước hai người đứng chung. Sau một thời gian nào đó thì ông ấy nói rằng là lấy equity line ra thì phải lấy tên của chị ra thì mới lấy equity được. Thế là chị ký giấy, chị đem chị nói thôi tôi không đứng tên trong căn nhà này nữa, có phải không? Và ngày
không,
hôm
không
nay nhập, tới là đòi tiền chị đúng không?
Không, không phải, tại vì ổng lấy cái tiền equity line là em không có biết.
Biết rồi, tôi biết rồi, nhưng mà ngày hôm nay nhà băng có đòi tiền chị không?
Dạ có, gọi hoài à.
Thấy không? Đó là tôi biết là như vậy, cho nên chị phải làm hẹn lên gặp tôi, mang giấy tờ cho tôi coi, tôi giải thích nhé, chứ còn không thể nào giải thích đủ trên chương trình này được nhé.
Dạ, chị gọi cho văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717 sau giờ này nè, rồi chị làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha. Khánh Thi lặp lại một lần nữa, 408-947-7717, trở lại với luật sư ạ.
Khổ quá, những cái trường hợp như vậy xảy ra rất là nhiều. Tôi không hiểu tại sao lại phải như vậy. Tại sao mình đang đứng tên trên căn nhà chung với chồng, với vợ. Tại sao khi mà chồng lấy equity lại phải nói là vợ phải bỏ tên ra thì mới lấy equity. Đây là cái trường hợp xảy ra rất là nhiều. Và khi nghe đến những cái trường hợp như vậy, nó rất là sai. Sai lắm trên vấn đề luật pháp, và sai nhất là trên vấn đề cuộc sống giữa hai người với nhau. Trước khi tôi kết thúc, tôi muốn nói như vậy. Thứ nhất là đã lâu lắm rồi. Tự nhiên ngày hôm kia tôi có nghĩ đến vấn đề này. Đã lâu lắm rồi, chúng ta không nói đến cái việc là khi quý vị lên chương trình của chúng ta, quý vị không nói đến tên bất cứ một ai, không nói đến tên của một thương mại nào. Và thêm vào đó, ngày hôm nay tôi nói thêm một tí nữa là quý vị đừng có nêu ra cái số tiền hay là cái gì đó mà nó cụ thể như vừa rồi. Nó không có tốt, tại vì thứ nhất là cho dù rằng là không ai biết cái người gọi là ai, và tôi cũng không biết cái người gọi vô là ai, nhưng mà nhiều khi cái tiếng nói của quý vị nó có thể cho một cái người nào đó có một cái khái niệm mà biết rằng là người gọi là ai. Tôi không biết bất cứ ai cả, nhưng mà quý vị đừng có nói ra những cái số tiền hoặc là những cái gì mà nó cụ thể như vậy, nó không tốt, không tốt cho chính quý vị. Còn đối với tôi là luật sư thì khi lên chương trình tôi đã nói với tất cả quý vị rằng là những gì quý vị gọi trong chương trình này nó đều là tổng quát, cho nên quý vị không có được cái sự liên hệ giữa thân chủ và luật sư. Quý vị tới văn phòng của luật sư thì quý vị nói chuyện với người luật sư, thì người luật sư phải giữ những cái điều quý vị nói với họ là một cái điều gọi là tối mật, tức là confidential. Cho nên quý vị đừng có lo, có nhiều người tới văn phòng của tôi không dám nói hết ra mọi thứ, lại sợ rằng là cái chuyện đó sẽ đưa ra rồi sẽ nói là kiểu thứ chuyện đó không có. Cho nên quý vị phải cẩn thận, đừng có đem những cái tin tức riêng tư của mình lên trên một cái chương trình như vậy để nói là nó sẽ vang ra là nó không có đúng. Quý vị có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào, nhưng nếu quý vị muốn nói chuyện với tôi, cứ việc gọi điện thoại văn phòng làm hẹn 408-947-7717 làm hẹn. Tôi sẵn sàng ngồi chờ quý vị, và bất cứ quý vị làm hẹn lúc nào thì cái giờ đó là cái giờ của quý vị. Một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ của tôi nó rất là nhiều trong một ngày, nhưng mà tôi sẵn sàng để thời gian ra để nói chuyện với quý vị. Cho nên khi quý vị làm hẹn, quý vị nên tới, không tới được quý vị gọi trước. Đừng chờ đến 15 phút sau hẹn rồi quý vị gọi rồi cancel, cái đó nó không đúng cho tôi nữa. Tại vì tôi có biết bao nhiêu việc và bao nhiêu người muốn có cái hẹn mà không tới được. Cho nên xin quý vị giúp cho chúng ta, tất cả mọi người nhá. Nên quý vị gọi cho tôi làm hẹn đi, lên văn phòng tôi muốn nói cái gì thì nói. Nhiều người sau khi nói chuyện với tôi ra rất là thoải mái, tại vì họ nghĩ rằng là tôi có thể làm cho họ tất cả những gì. Nhưng thật ra tôi để thời gian ra để giúp cho quý vị có được một cái sự giải bày và cái sự gọi là cái câu trả lời để quý vị biết rằng là quý vị phải làm gì nhá. Nhưng cái trường hợp của cái chị vừa rồi tôi rất là buồn, buồn lắm, vì cái chuyện đó không nên xảy ra cho bất cứ một ai, nhưng nó cứ xảy ra mãi thôi. Là tại vì chúng ta không biết về những cái quyền lợi của mình, những cái điều khoản luật. Cho nên tôi mang những cái chương trình này ra để cho quý vị thấy rằng là cái việc mà lấy cái equity line của mỗi căn nhà không cần thiết phải đưa tên cái người phối ngẫu ra khỏi căn nhà đó rồi mới làm được. Nhưng mà tôi không biết cái tình tiết trong đó như thế nào, có thể lúc đó cái chị này chị có vấn đề gì hay như thế nào, tín dụng không tốt như thế nào. Cho nên cái tốt nhất là quý vị nên tham khảo để tôi biết, rồi tôi có thể trả lời cho quý vị cho nó đúng nhé. Những cái câu trả lời mà tổng quát trên chương trình thì cái chuyện đó chúng ta cần có nói chuyện để chúng ta tham khảo, để chúng ta học thêm được nhiều những cái trường hợp nó xảy ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, hẹn gặp lại luật sư tối nay chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính lúc 8 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui nha. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office để lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn. Nếu đang trên con đường lái xe đi làm về, hoặc là đang trên con đường sửa soạn đi làm, hay là đi đâu đó, đi công việc hay đi chơi, hoặc là đang ở nhà, chúc quý thính giả có một buổi cơm với gia đình thật là ngon miệng, xong rồi tối ngủ một giấc thật là sâu, ngày mai đón chào một ngày mới nữa với nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe luôn. Hẹn gặp tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Những ngày cuối tuần trong gia đình có những buổi tiệc hoặc là cần phải đi tiệc cưới, tiệc này tiệc kia, nhớ don't drink and drive. Nếu có uống rượu, nhờ ai không uống rượu lái xe chở mình về hoặc là gọi taxi nha.